Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tonkam, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 41. Benjamin sẽ trung thành tới chết.
Rồi Giê-xu nói:
Điều cha đã nói với môn đệ nhỏ của cha cũng nói với các con. Nước trời thuộc về những con chiên trung thành, yêu cha và theo cha, không lạc lõng trong những ảo tưởng và yêu cha tới cùng. Và cha nói với các con điều cha đã nói với các môn đệ người lớn của cha: hãy học nơi những trẻ nhỏ, không phải sự thông thái, giàu có, táo bạo làm cho các con chiếm được nước trời. Không phải loài người, nhưng là khoa học của tình yêu làm cho người ta nên thông thái, giàu có, gan dạ một cách siêu nhiên. Tình yêu soi sáng cho hiểu chân lý biết bao. Nó làm cho nên giàu có để thu góp chân lý. Nó làm cho gan dạ để chinh phục chân lý. Nó làm cho tin tưởng biết bao, an toàn biết bao. Hãy làm như thằng bé Benjamin, bông hoa nhỏ đã ướp thơm con tim cha buổi chiều hôm đó. Nó đã cho nghe một khúc nhạc của các thiên thần, che lấp đi cái mùi nhân loại sôi lên giữa các môn đệ và sự ồn ào của các tranh luận thuộc loài người. Các con muốn biết sau này Benjamin sẽ thế nào không? Nó sẽ vẫn là con chiên nhỏ của Đức Kitô khi nó bị mất vị mục tử vĩ đại của nó, vì người trở về trời. Nó sẽ xin làm môn đệ của kẻ giống cha hơn cả, và nhận từ tay người đó phép rửa và tên Ê-chiên, vị tử đạo tiên khởi của cha. Nó sẽ trung thành tới chết, và cùng với nó là cha mẹ nó, được dẫn tới đức tin nhờ gương mẫu của vị tông đồ nhỏ trong gia đình họ. Nó không được biết đến ư? Rất nhiều người không được biết đến bởi loài người, nhưng ở trong nước cha, cha biết, và họ được phúc vì vậy. Nổi tiếng ở thế gian không thêm được một tia nào vào hào quang của các thánh. Gioan nhỏ ơi, hãy bước đi, luôn luôn để bàn tay con trong bàn tay cha. Con sẽ đi cách an toàn và tới được nước trời. Cha sẽ không bảo con hãy vào, nhưng cha nói tới đây, và cha dẫn con trong tay cha và đặt con vào chỗ mà tình yêu của cha đã sửa soạn cho con, một chỗ mà tình yêu của con đáng được. Hãy đi bình an, cha chúc lành cho con.
Chương 42. Bánh hóa nhiều lần thứ hai.
Chúa Giê-xu nói:
Maria ơi, con hãy nói, con đây, như những vì sao mà lời tiên tri đã nói và đầy vui mừng, hãy đến nghe cha. Đây là chiều áp lễ hiện xuống, đấng khôn ngoan không phải chỉ đến một lần với lửa của Ngài. Ngài xuống luôn luôn để ban ánh sáng của Ngài cho các con. Chỉ cần các con yêu Ngài và tìm Ngài như kho tàng quý báu. Thế giới hư đi vì nó chế nhạo đấng khôn ngoan và xua đuổi Ngài bằng cách đi ở ngoài con đường của Ngài. Con người đã tích góp trong tâm trí họ rất nhiều khoa học, nhưng họ còn dốt hơn thời kỳ sơ khai. Khi đó họ biết tìm con đường của Chúa và mở tâm hồn ra để đón nhận lời người. Bây giờ họ tìm đủ thứ, ngoại trừ những thứ phải tìm, và họ chất đầy con người của họ bằng những lời vô ích và nguy hiểm mà không tìm những lời lẽ làm sự sống cho họ. Baruch nói, Chúa không chọn những kẻ to lớn để thông cho họ những lời của đấng khôn ngoan. Không, Chúa không chọn những kẻ lớn, Người không chọn họ, dù họ là người đời hay người đã thánh hiến, những người mà các con rất tin chỉ vì các con đầy kiêu căng. Nhưng trước mắt cha, các con còn kém hơn các con ve sầu kêu inh ỏi. Chúa không nhìn các bằng cấp và các chức vụ của các con, cũng không nhìn y phục và tên tuổi mà các con mang. Tất cả những thứ đó chỉ là cái hào nhoáng ở trên cái mà Thiên Chúa nhìn để đo lường giá trị, tâm hồn. Nếu tâm hồn các con không cháy lửa bác ái, quảng đại trong hy sinh, khiêm nhường, trong trắng, thì không, Chúa không chọn các con là những kẻ ưu ái của người để ủy thác những kho tàng khôn ngoan của người. Không phải các con là người có thể nói với cha, tôi muốn làm kẻ biết. Chính cha là người có thể nói, ta muốn người này biết. Cha có thể thương các con, cả điều này nữa, vì các con khốn nạn, các con bị nhiễm thứ bệnh cùi xấu nhất. Nhưng về việc chọn các con làm kẻ ưu ái của cha thì không, các con không đáng. Hãy biết làm sao cho xứng đáng điều đó, bằng một đời sống chính trực trong mọi sự. Nếu các con gìn giữ đức tin đối với những điều bó buộc nặng nề nhất, nhưng các con thiếu sót những điều ít tỏ tường hơn nhưng sâu xa hơn, thì các con không chính trực, các con không còn là vậy nữa. Sự ghen ghét mà các con có này chỉ là một lý do con người, nó khoác chiếc áo lừa đảo của sự nhiệt thành, còn ý hướng thì không ngay thẳng và nó không có giá trị gì. Và con, hãy đến đàm thoại với thầy con, hãy đến để cha kéo con ra khỏi nấm mồ đau đớn, và để cha không làm nặng nề cho con bởi một thị kiến oai nghiêm khủng khiếp mà con đã thấy trước đây rồi. Về sự sống lại của kẻ chết, hãy chỉ duy trì khía cạnh thiêng liêng được áp dụng vào sự trang trọng hiện tại. Chính Thánh Thần của Thiên Chúa ở trong các con ban cho các con sự sống. Hãy yêu người, hãy khẩn cầu người, hãy trung thành với người. Con sẽ được sự sống và sự bình an, sự sống ở bên kia thế giới, sự bình an ngay từ ở trái đất này.
Tôi thấy một nơi chắc chắn không phải là đồng bằng, cũng không phải miền núi. Có những ngọn núi ở phía đông, nhưng chúng rất xa. Rồi có một thung lũng nhỏ ở những vùng đất bằng và thấp, những cao nguyên đầy cỏ. Hình như đây là những cái sườn đầu tiên của một dãy đồi. Đất đai khô cằn, không có cây lớn, chỉ có cỏ ngắn và thưa rải rác trên đất sỏi. Có những bụi gai mọc đó đây. Về phía tây, chân trời rộng mở mênh mông và sáng sủa. Tôi không thấy cảnh thiên nhiên nào khác hơn. Hãy còn là ban ngày, nhưng tôi thấy buổi chiều đã bắt đầu, vì trời phía tây đỏ màu hoàng hôn. Các ngọn núi ở phía đông đã tím màu trong ánh sáng đang chuyển thành hoàng hôn. Mỗi sự khởi đầu cho hoàng hôn làm tối sầm, các hố sâu và các phần cao hơn có màu hầu như tím. Giê-xu đứng trên một tảng đá lớn, người nói với một đám rất đông, ngồi tràn trên cao nguyên. Các môn đệ bao quanh người, người có vẻ cao lớn hơn trên các bệ thô sơ của người, cao bên trên đám đông của những người thuộc mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp quay quanh người. Chắc hẳn, người đã hoàn thành những phép lạ, vì tôi nghe người nói,
không phải với thầy, mà là với đấng đã sai thầy, các con phải dâng lời ca tụng và lòng biết ơn. Và lời ca tụng không phải chỉ những lời giống như hơi thở phát ra khỏi cặp môi sao lãng, nhưng là những lời thoát ra từ con tim, là những tình cảm thực sự của con tim các con. Những lời đó làm vui lòng Thiên Chúa. Mong rằng những người đã được chữa lành biết yêu Chúa bằng tình yêu trung thành, và cả cha mẹ bà con của kẻ được lành cũng hãy yêu người. Do ơn huệ về sức khỏe lại phục hồi, đừng sử dụng nó cách không tốt. Hãy sợ các bệnh tật về tâm hồn hơn là các bệnh về thể xác. Đừng có ý muốn phạm tội, vì mọi tội lỗi đều là chứng bệnh. Có những tội có thể làm cho chết. Vậy bây giờ tất cả các con đều được vui mừng, đừng phá hủy phúc lành này của Thiên Chúa bởi tội lỗi là thứ làm khô cạn niềm vui của các con, vì những hành động xấu sẽ lấy mất sự bình an, và ở đâu không có bình an thì không có niềm vui. Hãy thánh, hãy chọn lành như cha các con muốn. Người muốn vậy vì người yêu các con, và người muốn ban nước người cho những kẻ người yêu. Nhưng trong nước thánh thiện của người, chỉ có thể vào đó những kẻ mà sự trung thành với lề luật đã làm cho nên trọn lành. Bình an của Thiên Chúa ở cùng các con.
Giê-xu nín lặng, người khoanh tay trước ngực và đứng khoanh tay như vậy. Người quan sát đám đông ở quanh người, rồi người nhìn hết những vùng chung quanh. Người ngước mắt lên bầu trời, quan đảng, đang trở nên càng lúc càng tối, theo độ ánh sáng giảm bớt. Người suy nghĩ, người xuống khỏi tảng đá, người nói với các môn đệ.
Thầy thương đám người này, họ đã theo thầy từ 3 ngày, và họ không còn lương thực trong mình. Chúng ta ở xa mọi làng xóm, thầy sợ những người yếu sẽ phải chịu đựng quá nhiều nếu thầy cho họ đi mà không cho họ ăn.
Vậy thầy muốn làm sao? Thầy đã nói, chúng ta ở xa làng xóm. Trong cái nơi hoang vu này, thì tìm đâu ra bánh chứ? Và ai sẽ cho chúng ta đủ tiền để mua cho mọi người?
Các con không có gì với các con sao?
Chúng con có vài con cá và vài mẫu bánh, chỗ lương thực còn lại của chúng ta. Nhưng cái chỗ đó chả đủ cho ai cả. Nếu thầy phát nó cho những người ở gần nhất, thì sẽ gây ra cãi lộn. Thầy sẽ làm cho chúng con mất ăn, mà chả ích gì cho ai cả.
Đó là Phê-rô nói.
Hãy mang tới cho thầy những gì các con có.
Họ mang đến cho người một cái rổ nhỏ, ở bên trong có 7 miếng bánh. Đó không phải là những cái bánh nguyên, hình như đó là những miếng bánh đã cắt ra từ một ổ bánh lớn. Rồi các con cá nhỏ, đó cũng là những con cá hèn nướng cháy.
Hãy bảo đám đông ngồi xuống thành từng nhóm 50 người, và bảo họ bình tĩnh và yên lặng nếu họ muốn ăn.
Các môn đệ, người thì đứng trên tảng đá, người thì trà trộn vào đám đông, vất vả để cho thi hành lệnh của Giê-xu. Với sự khẩn khoản, họ thành công. Vài đứa trẻ khóc ri rỉ vì chúng đói và buồn ngủ. Mấy đứa trẻ khác thì vì để làm cho chúng vâng lời, mẹ chúng hay người bà con chúng đã áp dụng biện pháp bạc tai. Giê-xu cầm bánh, đương nhiên là không cầm tất cả. Mỗi lần 2 miếng, mỗi tay 1 miếng. Người dâng hiến, rồi để xuống và chúc phúc. Rồi người cầm các con cá nhỏ, có quá ít, tới hỏi người cầm tất cả trong bàn tay dài của người. Người cũng dâng hiến, rồi để xuống và chúc phúc.
Bây giờ hãy lấy, đi vòng các đám đông, và phát cho mỗi người cách dồi dào.
Các môn đệ vâng lời. Giê-xu đứng, bóng dáng cánh cao hơn tất cả mọi người ngồi thành những nhóm lớn trên khắp cao nguyên, quan sát và mỉm cười. Các môn đệ đi, đi, càng lúc càng xa. Họ cho và cho mãi, nhưng cái thúng vẫn luôn luôn đầy đồ ăn. Mọi người ăn trong khi chiều xuống. Có một sự yên lặng thật sự và một bình an lớn lao.
Chương 43. Phép lạ siêu nhiên, sự tăng gấp bội lời Chúa.
Chúa Giê-xu nói,
đây là một điều khác làm phiền cho các vị tiến sĩ hay xét nét, việc áp dụng thị kiến này của tin mừng. Cha không làm cho con suy niệm về sức mạnh và lòng nhân từ của cha, cũng không về đức tin và sự vâng lời của các môn đệ cha. Cha không có gì về những thứ đó. Cha muốn cho con xem những điều tương tự của thời đó với công việc của Thánh Linh. Con thấy, cha ban lời cha ban hết những gì các con có thể hiểu và đồng hóa nó để làm cho nó thành lương thực của linh hồn. Nhưng các con đã làm cho mình thành quá chậm hiểu bởi sự mệt mỏi và cái đói, đến nỗi các con không thể tiêu hóa được hết những lương thực trong lời cha. Phải cho các con rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Nhưng các con không biết đón nhận nhiều, các con quá nghèo nàn sức mạnh siêu nhiên. Điều đó đè nặng trên các con mà không cho các con máu và sức mạnh. Đây, Thánh Linh thi hành những phép lạ cho các con, phép lạ siêu nhiên, sự tăng gấp bội lời cha. Những lời này tăng bội lên trong các con khi nó soi sáng những ý nghĩa sâu kín nhất, mà không làm cho các con bị nặng nề bởi một trọng lượng đè bẹp các con mà không củng cố cho các con. Các con sẽ nuôi mình bằng các lời đó để không bị mệt lử và gục ngã dọc con đường sa mạc của đời sống. Bảy mẩu bánh và vài con cá. Cha đã giảng trong 3 năm, và như tông đồ yêu Gioan của cha đã nói, nếu người ta viết hết mọi lời mà cha đã nói và kể mọi phép lạ mà cha đã hoàn thành để cho các con một lương thực dư dật, có thể dẫn các con tới nước trời mà không yếu mệt, thì trái đất không đủ để chứa hết mọi tác phẩm. Nhưng nếu điều đó được làm thì các con không thể đọc hết một khối lượng bản viết như vậy. Các con không đọc cả đến những điều các con phải đọc, một chút ít ỏi bản viết về cha. Điều duy nhất mà các con phải biết, giống như các con biết những từ ngữ cần thiết nhất từ tuổi nhỏ. Vậy đấng tình yêu đến và tăng bội lên, người cũng là một với Chúa Cha, và Cha đã thương các con là những kẻ chết đói. Và bởi một phép lạ lặp đi lặp lại từ bao thế kỷ, gấp đôi, gấp mười, gấp trăm những ý nghĩa, những ánh sáng, lương thực của mỗi lời Cha. Như thế đây là một kho tàng vô hạn của lương thực bởi trời. Nó được tặng cho các con bởi tình bác ái. Hãy kín lấy nó, đừng sợ hãi. Đây là hoa trái của đấng tình yêu. Tình yêu của các con càng kín lấy, nó càng gia tăng các đợt sóng của nó. Thiên Chúa không có giới hạn trong sự giàu có của người và trong khả năng của người. Các con thì tương đối, nhưng người thì không. Người vô tận trong tất cả mọi công việc của người, kể cả khả năng có thể cho các con vào mỗi giờ, trong mỗi hoàn cảnh, những ánh sáng mà các con cần cho lúc đó. Và giống như trong ngày lễ hiện xuống, Thánh Linh tỏa trên các tông đồ, làm cho các lời của họ được hiểu bởi người Pạc, Medes, Sid, Cappadoci, cho dân ở Pông và ở Phrygi, và trở nên giống như tiếng mẹ đẻ của họ cho người Ai Cập và Roma, cho người Hy Lạp và Liby. Cũng giống vậy, người sẽ cho các con sự an ủi nếu các con khóc, cho các con lời khuyên nếu các con hỏi han, tham dự niềm vui nếu các con vui bởi cùng một lời. Ôi thực tế, nếu Thánh Linh soi sáng cho các con, thì câu hãy đi bình an và đừng phạm tội là một phần thưởng cho kẻ không phạm tội, là sự khích lệ cho kẻ còn yếu đuối nhưng không muốn phạm tội, là sự tha thứ cho kẻ có tội sám hối, là sự khiển trách ôn hòa của tình thương cho kẻ chỉ thoáng có ý định sám hối. Và đó chỉ là một câu đơn giản nhất. Nhưng có biết bao câu trong tin mừng của cha, biết bao, giống như các nụ hoa sau một cơn mưa và một mặt trời của tháng tư chen chúc nở ra trên cành, nơi trước tiên chỉ có một bông và bao phủ kín cành để tặng niềm vui cho những ai chiêm ngắm. Bây giờ con hãy nghỉ ngơi, bình an của tình yêu ở với con.
Yeah.
xin tạm ngưng phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.